Hôm nay quý vị trong đạo tràng có cái việc gì cần trao đổi trong Phật pháp cũng như là trong câu chuyện đời sống, quý vị nêu lên, quý thầy theo đó rồi trao đổi cùng với đạo tràng. Mời quý vị tự nhiên đi.
Kính bạch thầy, trong thời gian vừa qua, trong cái quá trình tu tập thì bản thân con cũng do công việc và cũng do sức khỏe nên chi thì thời gian tu con ngồi được 1 giờ rưỡi đồng hồ, sau đó không đủ điều kiện để con lại bị trôi trụ. Và sau khi mà bị trụ rồi á, con cố gắng trở lại thì rất là khó khăn, thì nhờ thầy chỉ dạy cho con để có cái phương pháp đúng để tu tập. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tức là ngồi được hơn 1 tiếng rồi sau đó sao?
Dạ bạch thầy, trước đây con cũng cố gắng là con ngồi được 1 giờ rưỡi. Sau đó vì công việc rồi cũng đôi lúc một chút sức khỏe thì con bị trụt lui. Và sau khi trụt lui rồi thì gặn trở lại với cái mốc ban đầu đó, cái mốc đã đạt được đó thì rất là khó. Cảm thấy đoàn cuối ra rất là mệt. Nhưng nhờ thầy chỉ đạo cho con.
Nếu như mà mình mới tập ngồi á thì 1 tuần mình rạng thêm 5 phút, rồi vài ba lần như vậy á thì 2-3 tuần mình thêm 5 phút. Còn nếu mình đã từng ngồi được 1 tiếng rưỡi rồi là lùi lại á thì hẳn sẽ kết hợp cả hai. Ví dụ như mình ngồi bây giờ nó còn 45 phút, mình ngồi 1 tiếng luôn. Thời gian 1 tiếng nó qua rồi, lúc đó mình ngồi 1 tiếng 15 phút. Tiếng 15 phút mình gán già với nó, thời gian sau mình lên 1 tiếng rưỡi. Còn nếu mà mình không giảm gán á thì ngồi lần mò 5 phút dần dần lên. Và một cái điều cần lưu ý á là muốn ngồi được như vậy thì mình phải thứ nhất là điều chỉnh về ăn uống. Trước khi ngồi không ăn no, hoặc là hàng ngày mình bớt ăn đồ ngọt ăn đau có chất. Thứ hai là mình điều chỉnh cái tâm mình, khi nào mình cũng tu thì ngồi nó được. Còn nếu mà mình thấy đời ngồi mới tu, còn ngoài ra đi làm việc mình thả tự do thì mình ngồi nó không được, nó không có khí thế để ngồi. Chỉnh cái tâm trạng là mình thấy mình cũng không ưa ngồi rồi, bắt chân lên là ngồi không được. Cho nên lúc nào cũng tu, tới khi ngồi nó hăng hái. Điều thứ ba là trước khi ngồi thì khoảng nửa tiếng buông thư mọi thứ, rồi để tâm yên, không vận động, không đọc sách, rồi mình nằm thư giãn tí, rồi mình dậy rửa mặt đi ngồi thiền nhẹ nhàng. Thì một là thức ăn sinh hoạt, hai là trên mọi cái công tác công việc sinh hoạt mình khéo công phu để cho cái nhuệ khí mình, cái tâm tu nó mạnh. Ba là chuẩn bị trước khi ngồi một cách hợp lý, rồi kể chúng ta ngồi đúng pháp nữa thì ngồi được chứ không gì khó. Ví dụ bây giờ mình ngồi 45 phút thì mình đã từng ngồi 1 tiếng rưỡi rồi, giờ 45 phút mình đẩy lên 1 tiếng luôn, vượt lên 15 phút luôn. Bởi vì cơ thể mình quen rồi á, nó không có chết chóc đi đâu sợ. Còn chưa từng mà mình ép như vậy á, và sau này ngồi thì nó sợ. Còn đã từng rồi mình ép chừng nào thì nó lên mạnh chứ đó. Nó giống như là khơi lại cái mướn cũ á. Giờ mình lấy cái cuộc mình kéo chặt chỉ là thống. Mình ngồi rồi đó, đẩy mạnh là lên luôn. Nhưng phải có nhuệ khí, giống như là cái hăng hải khí tú á là được. Thì nói về ngồi thiền chỉ có chừng đó thôi. Điều lưu tâm là quý vị phải tu trên mọi lúc. Đơn giản lắm, mình cũng sinh hoạt, còn điều là mình tỉnh tài, không có quan trọng gì, rồi mình sáng trên mọi thứ, quên thì mình nhớ lại thôi. Lâu ngày tâm mình mạnh, quên cứ nhớ lại vậy thôi. Khi mạnh rồi á thì việc tu nó dễ lắm, còn khi yếu là tu cũng khó. Ví dụ lên dạy một cái lớp nào cũng vậy, quý vị làm giáo viên biết rồi, lên cái lớp ngoan học bài dễ dạy, cái lớp mà u ly học vẹt rồi trộn học lâm biển, làm đủ kiểu học trò là mình ngứa. Mình gặp cái lớp hẳn có cái động lực để dạy là làm răng mà nổi cho nổi, rất mệt hết đấy, phải không? Thì mình kiểm tra là khi mình chạy dài á là do vì không có động lực. Nhưng động lực mà người ta lấy ở học trò á, lực bên ngoài đó là lực thể giác, còn động lực của mình trong đạo là khác. Mình thấy rằng là đạo nói ra có người nghe là được rồi, và mình đang sống vui trong đạo bằng cái lực đạo để nói cho một số người họ cần nghe. Dù trong lớp đông mà chỉ cần lấy khoảng 10% nó đủ rồi, hoặc một người nghe mình nói nè. Như vậy chúng ta lấy lực của đạo chứ không phải là lấy động lực của bên ngoài là mình dạy được. Quý thầy linh lực, quý thầy kinh nghiệm á, phải biết cách lấy động lực á thì dạy được, còn lấy động lực dạy không được. Nếu mà nói cho cỏ là chẳng 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 nói được mất, dạy không được. Thì đó, ví dụ như bây giờ quý thầy nói kinh nghiệm mà thầy đi vô lớp, những cái sọt sẹt, cái sái, cái gì đó lơ qua đi, mình đừng quan tâm. Và mình nhớ rằng là trong số người đông cũng sẽ có một vài người họ cần nghe, họ mới ngồi đấy, phải không? Cụ thể là mình làm cái việc của cái người cần nghe thôi. Còn những người mà họ học vẹt, họ làm kiểu chỉ đạo chuyện của họ, vất cái đừng tính, coi suốt quá á, không thật. Từ đó là mình ở trong thể đạo rồi mình nói cho người cần nghe nào thì chúng ta dạy được. Quý vị lên dạy tiền rưỡi dễ ngày, mới dạy 3 tiếng nó mệt ghê lắm. Mệt mới gặp trật trật học vè không nghiêm túc, mà mình nhìn mà cái người chăm bập nó bực ra mình dạy không được. Không phải dần mà giống như là người nói mệt, người nói nè. Cho nên vô là quý thầy chứng chỉnh được thì chứng chỉnh. Còn đối tượng nó chứng chỉnh được, lơ quá. Ở thể đào vui, rồi mình nói. Rồi thì những người nghe là được rồi, tốt rồi. Đó thì nói về quý vị rằng là cái động lực mới đời á là họ lấy cái cảm hứng ở bên ngoài, còn trong đạo á thì trong tâm đạo mình nó có ra. Tu cũng vậy, mình chờ sức khỏe hoặc là thời điểm tốt hoặc là không dịch bệnh hoặc là rảnh việc, những cái đó là mình lấy cái cảm hứng bên ngoài, khó có. Đời này quậy mình của tha không dễ, phải không? Nó khó. Còn nếu mình lấy cái nguồn vui nó mình á, không quan trọng bất cứ mọi thứ gì bên ngoài, cứ bình thường, sáng rõ, lâu ngày hồi phục tâm mình vui. Khi tâm vui mạnh rồi á, thì mình công phu nó được. Công phu trên mọi hoàn cảnh được á, thì có niềm vui. Khi có niềm vui rồi á, thì bắt đầu nó có động lực, nó có khí thể. Rồi chúng ta ngồi thiền nó mới được. Còn ngày mình thả cái chuyện tu đâu đâu á, tới khi ngồi thiền bắt cái chân lên là hẳn có động lực. Ngãn, khi ngãn ngốn được là biết rồi nhé. Cái động lực là chính ha, còn kỹ thuật là phương phụ. Quý vị đi sau chắc nghe bắn lại chứ đâu lặp lại được. Còn quý vị nào cần trao đổi gì thêm không?
Dạ con kính chào thầy. Con kính chào các. Hôm nay con đến đây là muốn thăm thì viện Trúc Lâm, và cũng may là được cơ duyên được gặp thầy ạ. Cho con xin phép hỏi là khi mà cuộc sống cứ trôi đi quá nhanh, về công việc, về gia đình, về con cái, công việc nó nhiều quá, stress quá thầy. Làm sao mà để cho tâm mình định lại và tâm mình không bị mệt, không bị cáu bẳn, không bị stress, không bị mệt mỏi thầy. Giữa cái bộn bề, giữa cuộc sống, giữa công việc, giữa áp lực công việc, giữa cấp trên, rồi giữa gia đình, làm sao mà để tâm mình lúc nào cũng vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, tâm định trong mọi công việc này mà không tâm không bị xáo trộn đó thôi. Dạ, con xin hết.
Thì hiện nay cái xã hội phát triển chừng nào thì chúng ta lại nhiều việc chừng đó. Phương tiện để cho chúng ta được nhiều việc chứ không phải phương tiện cho chúng ta đỡ tay mà rảnh. Ngày xưa không có điện thoại thì muốn hẹn nhau nó chậm hơn, coi vậy mình đã khỏe, thấy không? Rồi mình đi cày, coi vậy mà nói vất vả, nhưng có điều nó cũng chậm cho nên nó làm cho câu chuyện nó đơn giản hơn. Giờ mình ra ngoài ruộng mà nghe cái điện thoại là ở nhà phải đi làm dỗ ở đâu đó mới đi về làm thêm chuyện. đang ở đầm dội điện thoại ra và công ty có chuyện thì lại thêm chuyện. Đến công ty ở nhà con chưa ai đi đón lại thêm chuyện. Cái điện thoại biểu mình nhanh hết. Mà thêm chuyện chứ chẳng phải là đợi chút nào. Nên không phải ngoài đời chính quý thầy ở trong chùa. Quý thầy là người muốn dọn gọn và bớt việc nhất. Nhưng vẫn có một số việc mình không thể từ chối. Ví dụ hôm nay quý vị trong ba bộ đầu tràng, hơn 2 năm mới vào thiền viện lần, rồi cất công đi từ khuya giờ vào đây. Quý thầy nói tôi bớt việc tôi không tiếp, quý vị chịu không? Nó sẽ tổn thất, làm cho mấy chục con người đây đau khổ. Mà mấy chục con người gọi là ít nhất trong đại diện cho 700 con người phải không? Thì quý thầy chối một lần hai lần, chối nhiều quá mình cũng cảm thấy cái lòng văn hằng có gì đó nó tổn đức, nó khó chịu. Nhưng mà chịu hết á thì gọi là quý thầy cũng có thời gian để tu. Mà không tu được á thì ra đây ngồi để nói tầm bảy tầm ba hồi, quý vị nó không thầy không giảng gì cả, lập hoài chẳng muốn chết, không đi chùa nữa, hằng quấn quấn với nhau. Nói về để thấy rằng là tất cả chúng ta ai cũng đang bị cuộn trong sự phát triển, dù ít dù nhiều. Nhưng mà cái mèo để quý vị sống được á có hai á, hoặc bên này hoặc bên kia. Nếu mình bị trôi trên công việc thì sẽ bị rất nhiều thứ quý vị vừa kể ra, quý thầy không cần kể phải không? Vừa lòng người này thì mất lòng người khác, vừa lòng với tất cả mọi người thì mình không còn cái thời gian sống cho mình, từ sức khỏe cho đến tinh thần, đúng không? Và có khi muộn như thế cũng không làm được, không thể làm được. Đó là trôi trên công việc, hay nói thẳng là lẩm lém và nhận chìm mình trên công việc. Thì cái kết quả mình nhận là mình sẽ bị căng thẳng, bị mệt mỏi, tại vì nó mỏi quá, nó không đủ nội lực năng lượng để chúng ta sống được, làm sao vui. Thì cái lý do chính mà quý vị đang đặt ra vấn đề ấy, là do quý vị đang đắm mình trôi trong đó và bị việc nó nhận chìm. Lâu ngày như vậy mình không có cái năng lượng, cho nên mình thấy nó mệt, nó mỏi và nó sanh ra chán chường, phải không? Chán chường nó tăng cái cấp độ, nó cẩu gắt. Cẩu gắt với người có tội và cẩu gắt với người vô tội. Và tới khi già thì nhìn cái mặt mình là thành kết quả, nhìn vô thành cái nếp nhăn, nếp hằng mà cuộc cái nghiệp mình tạo á, cẩu gắt bực bội. Thì bây giờ cái việc tu á, nói chữ tu quý vị nghe nó ghê gớm, chứ thật ra chọn một cái ngưỡng thứ hai để thoát khỏi sự chi phối cuộc đời là gì? Thoát trên công việc. Thoát bằng cách nào? Đầu tiên mình có cái trí nhìn trước, lập trình nó trước. Chứ còn biểu lâm liêu quý vị khó lắm. Ngày xưa ông bà mình nghèo cũng đâu có chết đâu. Bây giờ so ra mình nghèo lắm cũng hơn ngày xưa, ở chỗ là mình có cơm trắng và có muối để ăn. Ngày xưa chỉ cần trống có cơm trắng và muối ớt là ngon lắm rồi. Bây giờ mình đâu đến nổi đâu, phải không? Buổi sáng có được tô phở, trưa ít nhất cũng phải có được cơm trắng. Bây giờ muốn có khói có sẵn hấp cũng có, phải không? Chúng ta có được cơm trắng, gạo thơm, ăn với những cái đồ kho, đồ cánh rất là ngon. Thế thì cuộc sống này, cái nhu cầu mình cần là chừng đó thôi, nó không nhiều. Chúng ta đang thải quả vấn đề, cho nên mình bị cuộn lắm đó. Tôi đã đơn giản ở nhà quê thôi. Đi làm rất là cực, đồng tiền rất là khó khăn. Nhưng mà là một nỗi á, là cái người bên cạnh mà mùa hè cuối tuần thuê xe cho cả gia đình đi tắm biển thì mình cũng phải đi. Hàng mày ôi, quý vị thấy có không? Nó lạ lùng, cái đó là giết chết mình đó. Làm gì có chuyện tắm biển, ngày giờ dự trâu tắm sống cũng có, nó chuyện bây giờ đi tắm biển rồi gì. Thì tôi nói những điều này á để thấy rằng là chúng ta đang bị cuộc đời này nó đè mình, bởi mình chưa thấy rõ mình cần gì. Thì bây giờ mình lặp lại đi, không phải là khổ như ngày xưa. Trong cuộc sống của mỗi gia đình nó sẽ có một cái chừng mực tiêu xài khác nhau. Ví dụ quý vị tiêu xài một tháng có thể là 3 triệu cũng đủ, phải không? 3 triệu là nhiều đấy. Chứ nghe trong nhà bà già đi chợ bữa 20.000 điện nước, làm gì ngày 100.000 mà hết. Thẳng 3 triệu là thừa.
thì nhà nào khả hơn tháng 10 triệu đi, ví dụ vậy ha. Mình rõ ràng khoa học đi, tháng bao nhiêu tiền, chừng đó đủ, còn lại là thừa. Mình thấy thừa nó giàu lắm, nó thoải mái lắm. Còn nếu mình thấy thừa là bị cái tật là khi nào tuổi thiếu, được thưởng 5 triệu, trời, ước gì mà thêm 2 triệu nữa mình mua được cái chuyện đó. Nếu bữa sau thưởng 7 triệu, ước gì mình được 10 triệu mua cái kia. Được thêm 100 triệu, ước gì được 150 mua miếng đất nó. Được 150 triệu nó được chứ được tỷ mua miếng đất cái chỗ kia. Là lung. Đây là cái khổ của con người. Chuyện này đầu tiên mình nhớ đây nè, mình sống có giàu mấy rồi tới cái ngày mà mình trả lại cuộc đời thì ai sai mình có sai đâu. Thế quý vị nhớ nha, gia đình mình một tháng 3 triệu, tháng 5 triệu, tháng 7 triệu, tháng 10 triệu hết, còn lại dư để làm gì? Đi du lịch cũng là ủng hộ xã hội, làm từ thiện ủng hộ xã hội, đi ra chùa mà tiền xe trả xe từ xe cho người ta là ủng hộ xã hội đâu. Có nhiều sai nhiều, có ít sai ít, có nhiều xã hội nhờ nhiều, có ít xã hội nhờ hết, còn mình chừng đi thôi đủ. Khi xác quyết như vậy rồi á, quý vị sẽ có cái lập trường đời sống. Đời sống nên có hai phần tối thiểu, một là tinh thần mà hai là vật chất. Thì vật chất mình định hình rồi thì bây giờ mình ủng hộ tinh thần. Chứ bây giờ quý vị tham vô nhiều mà quý vị nói rằng là chán quá, rồi cắn bị stress, rồi gây lộn nhau, bao nhiêu cái chuyện lăng nhăng đó làm cho mình diệt chết tinh thần thì chúng ta không hề biết sống. Thì định vị sống á là có vật chất và tinh thần. Thì sau đó tiền xa hơn mình gọi là đạo đức ha. Thì khi đã khẳng định rồi, bắt đầu quý vị lập cho mình cách sống là không bị chôn mình vào trong công việc, mà phải có một cái nền vững để công việc nó trôi trên đó, và mình chỉnh được nó, mình điều chỉnh, mình cân bằng được nó. Cụ thể quý vị nhờ tinh thần muộn mạnh muộn vui á, là trong này phải có một cái nội lực, có cái tiềm tàng, có cái năng lượng. Mà muộn vậy á, quý vị kiểm tra là dễ nhận ra này, hôm nào được nghỉ phép mọi chuyện là như ý hết, ngủ một giấc thật sâu, thức dậy tỉnh táo, khỏe không? Khỏe. Như vậy cái cội nguồn ban đầu chưa làm gì á là khỏe sẵn rồi, đúng không? Thì bây giờ mình trở lại cái nguồn đó từ khỏe thôi. Khi chưa làm gì á là vốn hẳn khỏe rồi. Mà lý do không khỏe là tại vì chúng ta làm nhiều thứ, bị nhiều thứ chi phối nó không khỏe. Giờ trả lại chỉnh hẳn thì hẳn tự khỏe. Nhận ra công thức chưa? Thì bây giờ mình trả lại chỉnh hẳn bằng cách nào? Thật vậy, chuyện gì chuyện khoáng cái đã, mình dành khoảng một phút thôi tỉnh tạo lại. Nếu quý vị ngô thiên càng tốt, nhưng vấn đề là phải nhớ lại mình, sẵn lại mình tỉnh tạo lại. Sau đó băng cái tấm đó để mà rửa mặt cho con, sắp xếp người đứa con đi học, rồi sắp xếp công việc. Tất cả mọi thứ đó nó được trôi trên một cái nền bất động, đó là sạn lại cái tấm mình. Chứ xếp còn nói thì mình cứ tinh tạo cứ thế mà làm, mình có vội đi nữa thì hàng cũng thêm đâu, còn chậm á hàng cũng đổ vỡ đâu. Đời này hàng có một cái đóng lương đó rồi, phước kém á, như cái ly này quý vị đổ được chừng này thì được nhiều lần tràn. Muốn chữa nhiều thì tăng cái ly to lên, tức là phước phải nhiều hẳn mới chữa được. Quý vị kinh nghiệm đi. Bây giờ quý vị sao như ngày xưa ở nhà ta mà kinh nghiệm á, ví dụ trong nhà ăn xài tiết kiệm như vậy một năm như vậy thì khi nào hẳn cũng thừa khoảng 2 chỉ vàng đi ha. Bữa là bạn chánh bằng gió lên 5 phân, mình chi ra cái việc cần mua còn lại khoảng 1.5-2 phân gì đó. Tự nhiên có người đau người mua thuốc hết, hẳn trở lại 2 chỉ. Quý vị thấy vậy không? Nó lạ lắm. Mà khi nào 2 chỉ thì thôi, mà lên vài phân là có người đau mua thuốc. Lạ lùng như thế. Cho nên cuộc đời này quý vị nhớ này, có nhánh thêm hàng chân nữa, mà có chậm hơn hàng chân nữa thôi, hẳn bắt đầu. Giờ mà quý vị muốn tăng, phải tăng cái phúc của mình. Cái chuyện này nói khác nữa, giờ nói cái chuyện cân bằng nữa. Có những video kể của thầy nghe, họ kinh nghiệm á. Ông sếp thì bao giờ ông cũng muốn đốc thúc rồi nắng đồng để ông có lại. Đó là cách của công ty, chứ chưa chắc có lại đâu, cách công ty thôi. Nhưng mà có những cái người trưởng phòng, nhân viên họ kể với lại nghe, họ bước vô, họ tỉnh tại, họ ngồi ông sếp tới, họ ngồi bình thường, họ nhìn, họ cấp dưới thôi, vẫn bình thường, họ nhìn. Ông sếp nó không nghe, giờ nghe chứ, họ bình thường, họ ngồi, họ nhìn. Ông nội cậu, họ cũng bình thường như thế thôi. Nhưng mà chính cái bình thường của họ, họ làm tốt, cho nên ông sếp ông không đuổi được. Thì quý vị phải có một cái trạng thái tỉnh tại và đồng cảm, nhưng mà không được cuộn theo. cuốn theo như vậy nó không có giá trị gì đâu, nó hỏng hết. Và không phải chậm, chẳng phải nhanh, mà làm sao mà vừa cái chân để mình tỉnh tài. Có anh chàng ở ngân hàng, anh là trưởng một cái chi nhánh lớn, anh biết đào gì, mấy người bạn rủ về thì anh miễn cưỡng đi. Thì anh về đây thì anh muốn hỏi những cái câu mà cũng hơi ngược đời, không cần đào tỷ quá thử mình sao. Ông hỏi rằng là theo tôi á, là tôi đã làm cái chỉ tiêu là so với các ngân hàng khác là không ai bằng. Nhưng tại sao mỗi năm tôi phấn đấu như vậy đều bị sếp tôi chê, không hài lòng. Vậy phải làm sao? Thì mình nói tại vì anh làm vừa lòng sếp thì không bao giờ sếp thấy vừa lòng. Mà anh phải biết làm cho ông sếp ông sợ á, thì ông phải vừa lòng. Có nghĩa là ông sếp ông biểu 5 thì anh làm 5 thì bao giờ ông muốn 10? Đây nào mà ông thỏa mãn, đó là nguyên tắc. Rồi khi ông muốn 10 mà anh làm 7 ông hài lòng, nhưng mà ông nói ra, ông nói rằng làm chưa được 10, phải 10. Khi anh làm được 10 ông muốn 20, đó là nguyên tắc. Mà anh làm được 20 là ông mừng đấy, nhưng mà ông giả đò nói chưa được, ông muốn nữa, đó là bình thường. Cho nên bây giờ mình mở đầu lên 5, cho lên 10. Từ khi lên 20 á, mình giả đò nó bị cái gì đó là ông chửi với, ông phải nhờ mình thôi. Khi nhờ mình giải quyết được việc thì mà được 20 ông cũng phải cảm ơn nữa. Là chó một lông sờ thì bữa sau ông cần là ông hết. Vì sao chúng ta biết? Bởi vì trong bụng họ là bao giờ họ cũng phải la to lên để mà mình làm. Chứ thực ra là họ vẫn biết cái giá trị thực nó có là gì. Và khi chúng ta sống mà mình mang một giá trị họ cần rồi á, thì lúc đó chúng ta làm kiểu gì cũng được. Kiểu gì ở đấy không phải là mình làm ngang ngược, mà chúng ta phải cân bằng lại. Đó là chỉ cho quý vị biết cái cách để chúng ta giữ cái nền vững chắc ổn, thì mình định công ty mình được sống. Ta nóng rơi cái tấm sạn cũng mất. Về nhà cũng vậy, việc gia đình, việc bạn đời, việc bố mẹ hai bên mình thấy rõ hết. Nhưng mà cái tâm mình sạn, để cho câu chuyện là đứa bé này nó ngủ say, bây giờ nó tỉnh dậy nó nhìn đuôi bố mẹ nó thế nào, cứ để cho nó ngủ xong nó tỉnh là thấy hết toàn bộ, nhớ hết vì lai quá khứ mà không động. Thế cái thầy rõ này mà quý vị vẫn có một cái tấm sáng này, là cái sáng này nó làm cái nền. Và khi nào quý vị cũng quên thì nhớ lại, khi nào cũng vậy thì quý vị làm từ sáng tới tối, tới khi rửa mặt là lúc mà mình rảnh và trả lại cái nền nó tròn vẹn, thì tự nhiên mình được hồi phục tròn vẹn và mình vui. Một ngày như vậy, nhiều ngày như vậy nó dồn và nó mạnh lên. Khi nó mạnh rồi quý vị cũng cần thực hành mà hẳn lưu hiện tiền. Quen như vậy tập đi, mình nhìn đâu đó mình nói ủa tại sao câu chuyện trời ơi đất hỡi mà anh đó anh tỉnh, anh cười, sau đó anh nói chuyện nhẹ hiểu, giải quyết cái nhẹ re, có kết quả. Sau khi ông kia chuyện nói chưa xong, ông đã nhắn cái mặt ông cậu lên, ông cậu vậy khỏi chịu. Rồi ông giải quyết có vẻ nó toán loạn lên, rồi nó rội rộng lên, nó làm cho mọi người lo âu lên mà chẳng có kết quả gì. Thì mình nhìn vào cái hình ảnh của cái người á, người ta tỉnh tại, người ta bình thường, người ta cười. Sau đó họ nói ít, giải quyết gọn gàng, nhẹ, hiệu quả. Cái người có nội lực người ta làm như vậy đó, thì mình cũng làm như vậy. Và nhiều lần như vậy á, thì cái tâm này cho quý vị thấy rằng là mình đang sống, mình vui. Thì có thể quý vị làm như vậy, quý vị thấy nó có thể đấy nhá. Ngày xưa 10 đồng bây giờ nó còn 9 đồng vẫn được. Nhưng 1 đồng này là mua lại cuộc sống. Còn nếu quý vị 10 đồng làm được 20 đồng mà không sống được, mai kia quý vị già yếu á, tiếc lắm. Giờ được nghỉ hưu, vàng bạc chất đầy đụng, sức khỏe nó mệt rồi, đầu óc nó không thanh thản, mà bị cái tật lòi ra. Ngày xưa tật nói nhiều thì bây giờ mình nói lòng vòng con cháu ghẹn tránh. Ngày xưa ưa làm gương thì bây giờ cứ nói chuyện ngày xưa, mà con cháu thì ưa nói chuyện tương lai, nói hồ lòng bực. Ngày xưa thì mình kỳ càng gọi, bây giờ gặp con cháu kêu vô chỉ kỳ của hằng ghét hằng ưa, mình thấy mình thừa ra mình chán. Thì cái đánh mất cái cuộc sống này á, chính là cái hối tiếc về sau. Cho nên có nhiều vị nói rằng là tốn có tuổi thơ, cho nên bây giờ có đồng bạc khá giá tôi bù lại. Vì sao? Vì lúc đó khổ quá không có tuổi thơ. Còn mấy đứa nhỏ bây giờ nó giàu, được cha mẹ cho đi chơi nó có tuổi thơ. Thật ra tuổi thơ nó không nằm ở đúng tiền. Quay trở lại, chúng ta không có một thời trẻ để sống, bởi chúng ta không sống cho chính mình, không có cái tấm sáng mà lặng đó, không có năng lượng, không có nỗ lực, không có niềm vui. Chúng ta không có tuổi thơ để sống thì mai một già chúng ta sẽ hồi tiếc, lại lại không được. Đâu đó lại là cái nghiệp của mình thôi, tật cái thói xấu làm cho con cháu tránh mình thôi. Còn nếu quý vị bị cứng chỉnh á, thì quý vị sẽ có cả hai, có cái nền sống, có niềm vui. Nhưng quý vị nhớ, có rất nhiều vị điển hình. Bây giờ quý thầy giảng nữa, thiên thành lý thuyết, quý thầy nói về điển hình. Họ tu, họ buông bỏ, mà sau càng ngày nó lại càng may mắn làm ăn được, giàu ra. Có nhiều người như vậy đó. Có những người hỏi vì sao mà đi cúng chùa mãi, nói bởi vì đơn giản tôi cúng chừng nào tôi hên chừng đó. Tức là họ càng tịnh tài, họ càng bình tĩnh chừng nào thì họ càng khả giả chừng đó. Dù có nhiều vị họ ra họ làm cái việc đo phà đồ ở đây, quý thầy nói chuyện ít thì thầy cho cúng, còn chiếc phà sửa nhiều quá thầy không cho cúng, phải để thầy gửi tiền. Anh đó anh nói thầy yên tâm đi, con muốn làm là con làm, thầy đừng có lo. Nhưng mà thầy sợ khó cho anh. Nó khóc, con thưa thiệt với thầy á, từ ngày khởi tâm cúng chiếc phà tự nhiên nó hên hơn chiếc phà nữa. Tức là nó có tiền nhiều hơn để cúng chiếc phà cho thầy nữa. Quý vị hiểu không đấy chứ? Hằng có nhiều người như vậy. Thì từ đó mới nhớ này, quay lại cái lý này, muốn chữa được nước nhiều thì tăng cái lý lên. Và cái phước nhiều á thì chúng ta mà có của nhiều, chứ không phải làm nhiều mà có của đâu. Có những người của đấy đống mà ngủ đêm sáng mãi nói thanh số không thì sao. Cho nên cái phước có nó mới giữ của được, cái phước có nó mới vào được. Mà phước ở đấy là lòng rộng, mà lòng muốn rộng ở khi mà chúng ta đang ở cái tâm sẵn sàng, có nghĩa là vui thoáng. Mẹ đứa nhỏ này xin ba mẹ làm gì, nhìn cái mặt mà thấy wow wow xin là bị nổ bị la không được. Nhưng khi nào nhìn mặt ba mẹ mình thấy vui xin là được. Cho nên cái lòng mà sẵn sàng là bao giờ tâm mình rộng, mà lòng sẵn sàng tâm rộng thì bao giờ phước cũng to cũng lớn. Cho nên phước lớn nằm ở tâm rộng, chứ không phải mình đi bộ thị làm từ thiện rồi về mình kể công là phước to đâu. Có khi mình kể công buổi sau ai đồng vô mình bực bội là hàng mất rất lòng rộng. Thì bao giờ cũng làm việc tốt, từ thiện làm càng tốt. Còn hàng ngày không được làm từ thiện thì chúng ta lên pha, chúng ta dắt nhau, chúng ta hỗ trợ cho những đứa nhỏ, người già vân vân. Cái tâm rộng bao giờ cũng có phước. Thì khi mà chúng ta ở vào cái tịnh sản á, cái tâm nó sẽ rộng. Mà tâm rộng á mở, cho nên bao giờ làm việc tốt thì phước nó nhiều. Phước nó nhiều á thì quý vị làm chơi mà ăn thật. Những câu chuyện tương tự nhiều lắm, quý thầy không kể ra làm gì, nhưng mà nôm na là có những câu chuyện vui là vậy. Có người thường nói rằng là đơn giản là vì cúng chừng nào thì hết chừng đó. Đơn giản rằng là thầy yên tâm đấy, con càng tu chừng nào càng may mắn chừng đó. Nhưng ngược lại nếu càng tu càng nghèo thì sao? Tu đụng lắm sợ nghèo. Bởi vì khi chúng ta cần giàu nghèo á là chúng ta đang băn khoăn đến vật chất thì chúng ta tu cũng được. Còn khi tu đụng á thì ít hàng cũng giàu, nhiều hàng cũng giàu. Thì tất nhiên hẳn gì đó mà sợ. Nếu tu đụng thì đó mà sợ. Lý do là ngày xưa trước khi thành Phật thì lẽ ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải trải qua 7 kiếp làm chuyển lúa thành vương mới làm Phật. Nhưng ngài xin là 7 kiếp là ngài không còn làm vua, ngài làm Phật ngay. Thì vì ngài tích phước của 7 kiếp đó, cho nên sau này đệ tử ngài ai mà tu thì không bao giờ đói, là Đức Phật Thích Ca để lại cho mình đó. Nhưng quý vị nhớ là tu là không đói, là nhờ 7 kiếp ngài không còn làm vua. Nó có những quả rõ ràng là như vậy. Thì quay trở lại á, là từ Đức Phật cho đến chúng ta tu thì có phước, sao mà đỏ được mà sợ. Vậy quý vị sợ nghèo không? Nghèo là gì? Một tháng á, ta tiêu 3 triệu cũng đủ, mình 10 triệu là nhiều rồi, nghèo sao nghèo, phải không? Còn lại là dư, dư là giàu, dư một đồng cũng giàu, hay dư là giàu thế, phải không? Ngày xưa có nhiều người đi mua đồ, họ nói, ông ấy ông, ông đó, bạn cho con mấy trái dừa khi nào dư tiền cũng trả. Hắn nói rồi đó, dư tiền cũng trả, ông nói thật thà. Thì ông cụ cũng nói, khi nào dư tiền em qua đây, khi nào dư, mua đủ gạo, đủ đồ ăn rồi thì còn lại là dư, thế thôi. Thì quay lại là quý vị nhớ rằng là hai ngưỡng, thứ nhất, trôi trên công việc và ở trong đó, chúng ta đang giết chết mình, chôn vùi mình. Bây giờ mình hỏi là còn sợ, chứ có nhiều người họ lăn lộn, ham trong đó, thì mai kia già rồi, không tìm lại được. Bước hai á, là chúng ta có một cái nền vững để việc nó trôi trên đó và mình làm chủ, mình cân bằng được. Mùa vậy mình luôn sáng lại tận mình. Và tất cả việc mình tịnh thì cái nội lực trong mình á, hồi phục lại là tự làm cho mình vui. Và chính nội lực đó cho mình có trí tuệ, có đủ sức để tải cái câu chuyện trong đời, cho nên mình làm việc nó thành tựu. Và thứ ba, làm như vậy tức là tu. Và nội lực càng nhiều á, thì tâm mình nó càng thoải mái, cho nên nó rộng. Mà tấm rồng lớn, không chấp, không có làm khó người khác, không câu nề, rồi khi nào cũng ban ra cho ra, từ cái nụ cười cho đến tất cả những cái việc khác, thì phước lớn. Mà phước lớn á thì mình không sợ về cái điều thiếu may mắn và không sợ đói. Thì đó gần như là cái nguyên tắc của cuộc sống rồi đó. Nếu mà nói rộng hơn thì tất nhiên là phải có một thời gian dài. Thời gian ít của thầy nói như vậy, vì nắm được, thực hiện được, nó sẽ có giá trị. Mời câu hỏi đi.
Dạ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch thầy, cho con được hỏi là trong cái phương pháp mà dùng con để tu tập đó, là con hằng phục tâm đó thầy đó. Thì trong có những cái ý niệm nào mà mới nổi lên á thì con cho về không, với rồi sau đó con thấy một thời gian thì cũng có những cái ý niệm nó lên, ví dụ con đang tụng kinh á thì sám hối á thì có những cái niệm nó lên, cái mà những cái niệm đó giống như ở sau á, mà những cái niệm giống như những cái ý niệm hư á này, cái sau con mới đưa hết vô cái chỗ là gọi là con nghe thâu, một cái ý niệm mô nổi lên là đưa vô ngồi thiền, có nghĩa là con đưa vô chỗ thanh tịnh á, thì sau một thời gian á thì con thấy nó có một cái, có nghĩa là nó yên, nó an. Như vậy là con cứ làm như vậy, rồi sau là con cứ trở về với cái yên, cái an nữa. Sau con lại thấy như vậy thì nó lại có một cái đối tượng mình thấy, thì con lại dẹp luôn, con cho về không luôn. Thì nó là con. Nhưng mà như vậy thì con cứ dùng cái phương pháp như thế, là sau thời gian nó giống như là nó có cái độ bền vững như thế, thì sau đó nó không còn phân hai nữa. Có nghĩa là con trở về với cái đó. Với con hỏi là một cái ý thứ hai nữa là thầy dạy á, mình dùng cái tâm mà thái vọng tưởng và sống theo cái đó, thì có những lúc mà con đi ngủ á, thì những cái vọng tưởng nó lên là những cái phương pháp để mình tu tập. Lúc á thì kinh Pháp Bảo Đà, lúc thì kinh Kim Cang, tự nó với nhau đó. Cái sao con tỉnh lại, con kêu của sao mà nó như thế này? Tức là con dùng cái tâm mà để thấy vọng tưởng, con nhìn nhưng mà con không hòa đồng với những cái đó, thì tự nó tan hết. Thì như vậy thầy cho con hỏi là con cứ tu tập theo cái phương pháp thứ nhất là những cái tâm sang lộn xộn là đưa về một mối đó, là con cứ rước con làm, con trở về, hay là con sống con tu tập theo cái mà nhìn lấy cái tâm mà thái vọng tưởng đó, thì con thấy giống như là mọi thứ nó nằm ở trong, nó lột vô trong cái mà mình thấy đó thầy. Thì như vậy cho con hỏi là con dùng cái phương pháp hay là hai cái phương pháp nó khác nhau, hoặc là con dùng như thế nào để con dùng tâm nhé. Dạ mô Phật.
Cái tu chính á thì chỉ cần sáng lại cái tâm mình, không có can thiệp và làm gì trên vọng tưởng và các pháp là xong. Còn những phần quý thầy chỉ á, là những phần minh họa nói rõ để quý vị tin, hiểu để mà áp dụng thôi. Nhưng vô tình quý vị nghe pháp, quý vị lại không có tổng hợp được, nắm bắt ngay cái minh họa, tức là cái cành nhánh á, để mà dùng công. Thì trước mắt thấy nó ổn, nhưng mà dùng công như vậy á, thì sau khi có kết quả nó lại phát sinh nhiều thứ mình phải giải quyết, nó mệt. Thí dụ tất cả đưa về không, thì sau khi xong nó sẽ có một cái không nên mình phải giải quyết, nó mệt. Hoặc là mình dùng cái biết để mình biết rõ các cái vọng tưởng vậy đó, thì nó lại có cái biết, mai mốt cái biết nó khẳng mình bỏ cũng rất là khó. Tất cả những điều đó là những cái ví dụ minh họa để khẳng định về chân tâm. Dù nó cái biết thì khẳng định chân tâm là không gì hết từ sáng. Thì mình biết vậy mà chỉ cần không gì từ sáng là sắp. Và đằng này quý vị lại lập ra là có cái biết để biết như vậy đó, thì đó là cái minh họa chứ không phải là công phu đúng. Hoặc đưa về không, có thể minh họa là đúng là thế này: sáng cái tâm không can thiệp, con chuồng chuồng bảy bộ rè rè nó mình nghe, bởi đây quạt ra nghe hết, nhưng mà mình không phân biệt, thì tất cả từ đáng có mà vẫn trong lặng, đó là sự thật. Nhưng minh họa là nói ví dụ như tất cả mọi thứ nó hiện ra chuồng chuồng, nó bảy vào rồi rồi quạt rè rè, quý thầy ở cái tâm sáng đẩy nó vào không tự nó hết, đó là minh họa. Quý vị lại chợt ngay cái minh họa để mà dùng công mà không thâu tóm được cái gốc để dùng công. Còn để mà làm đúng cái đó, đưa về không phải là có cái đưa, không phải có cái không để đưa vào, mà gì, mình không thèm khởi, mong phải là chặn đứng, không chặn đứng, không thèm khởi, chẳng cần không có niệm, mà đây nhỏ nó nhất chiều của nó, mình cũng không cần không, mà đừng có nghĩ rằng trong niệm mình không có, cũng cần không đó. mà chẳng phải có, để dẹp cái tâm có và không bình thường, thì tất cả nó trong lòng nó bình thường thôi. Cho nên những cái cách đó nếu quý vị áp dụng được, có thể nói nó là một phương tiện đối trị nhất thời. Có nghĩa là áp dụng đó là chính mà lâu á, thì nó sẽ sinh ra một cái kiểu thứ hai, nó có một loại thứ hai nữa mà. Cho nên một là công phu đúng là sáng tánh mình, không can thiệp, tức là không khởi gì thêm, ngay đó sáng. Đừng muốn nó không mà hãy sáng. Còn lại làm như vậy tức là nhớ là đối trị nhất thời chứ không phải công phu chính thì được ha.
Dạ, kính bạch thầy, kính thưa các cô chú chị trong đạo tràng. Dạ, đầu tiên là con rất là cảm ơn quý thầy trong thiền viện đã dành thời gian để tiếp đón tụi con. Con xin có câu hỏi. Lúc nãy thầy có nhắc tiếng Việt tu đúng, thì cho con hỏi là làm thế nào để kiểm chứng được là một người tu hành qua thời gian đã tu đúng chánh pháp? Làm thế nào, có cái phương pháp gì để kiểm chứng được không? Nếu có thời gian thì đây cũng là lần đầu tiên tụi con đến thiền viện, thì nếu được còn thời gian thì thầy có thể nói sơ về lịch sử thiền viện cho tụi con biết. Con xin cảm ơn.
Đầu tiên là về lịch sử thiền viện đó, thì quý vị có thể xem ở trên mạng có những cái video thiền viện đó, anh gọi thêm. Thứ hai là về việc tu đúng, thì quý thầy khuyên thế này. Một là mình nên biết mình tu đúng, chứ đừng có nên đem cái tu đúng để mà soi rọi, để phán xét người khác. Hai, nếu mình có nhu cầu để biết á, thì có thể là mình giúp cho huynh đệ anh em hoặc là ba mẹ mình. Chứ mình không có được đem cái tu đúng để mà soi xét người khác tu đúng hay chưa, thì nó bất lợi cho mình. Thì đầu tiên tu đúng cho mình á, cái này giờ của thầy nói đó, đúng là gì? Muốn nói đi đúng thì phải biết cái đích đúng, đúng không? Mà cái đích của việc tu hành là giác ngộ. Cái gần là hết khổ. Ai cho chúng ta hết khổ? Là cái nội lực của mình. Nội lực đó là gì? Là cái tâm không động mà sáng. Ngồi tâm đó là giác ngộ. Mà khi ngồi tâm đó đó, thì cái tâm đó cho mình một cái nội lực mạnh, và nó tự vượt hết những cái này nó không chi phối được. Ngày đó chúng ta tự tài. Đó là đích, là ngày mai sẽ được. Thì bây giờ xác định đích rồi, bây giờ quay lại lộ trình. Muốn ngộ cái tâm vô tướng này thì đầu tiên mình phải sáng lại tâm mình, không khởi thêm gì, và không chấp, không rơi vào các tướng. Khi nào mình có một mảy may nghĩ thế nào, làm gì đó, nó rơi vào các tướng, thì lúc đó chúng ta đã lệch với cái tánh mình, gọi là sai. Nói gọn là như vậy. Thì nếu mình thấy người thân mình tu, nếu còn trong cái vấn đề tạo tác có tướng á, thì giai đoạn đầu tập sự là được ha. Rồi từ từ làm sao mà đạt đến cái chỗ tâm mình không có tướng á, là nó đúng. Còn nếu tu mà mình rơi vào nhiều tướng, rồi càng cố chấp, rồi càng dính mắc á, thì nó sai. Đó là cái nói chung và gọn nhất. Chứ còn dài hay cái này thì nó khá dài. Tu đúng là không rơi vào tướng ha, không chấp tướng. Thí dụ trong thiền viện đủ điều kiện thì quý thầy sống tốt theo ý của mình. Bước ra ngoài điều kiện thế nào quý thầy tùy thuận thế đó. Miệng mình không thích là được. Dù như nhiều vị hỏi thầy tu lâu năm rồi có khi nào thầy lén ăn mặn không? Nói thầy quý vị chưa biết. Ăn chay thử đi. Bây giờ cái ly này mà dính xí đồ tạnh nó ói muốn lộn ngược, làm gì mà nói thèm phải không? Cho nên trong điều kiện cho phép mình ăn chay tốt. Còn nếu có những người chưa thông cảm, mình làm sao cho họ thấy bình thường, bình dân. Dù ra ngoài mấy vị họ nói thầy ở thiền viện tu dữ lắm hả thầy? Nó tu gì đâu thầy ơi, cũng như thầy thôi. Thầy tu với nhau giống nhau cả, cùng thọ giới cùng tu vậy thôi, mà nó bình thường vậy đó. Thì thời gian sau tự nhiên họ thấy cái nét sống mình sau đó, tự nhiên họ tìm tới họ hỏi, lúc đó mới chỉ cho anh ta. Chứ mà cái gì mà tôi tu ghê gớm lắm đây, về chùa mà tu đi, họ ghét. Không, phải không? Thầy biết câu hỏi chưa? Thì được là chúng ta phải làm tròn vẹn người tu. Ngoài ra chúng ta khéo tùy duyên để giúp cho người khác cùng tu như mình. Mà trên trước là qua cái đời sống của mình ha. Bây giờ là hết giờ rồi. Mời toàn thể quý Phật tự nghĩ một vài.